chỉ là có mặt. Mình có nhận lấy từng niềm vui đến với mình trong ngày hôm nay hoặc trong tuần này chưa? Thực sự ngửi được hương hoa, và liệu mình có trải nghiệm cuộc sống hay chỉ sống vội vàng? Mình biết ơn về điều gì trong ngày hôm nay hoặc trong tuần này? Liệu mình có nói câu mình sẽ hạnh phúc nếu... không? Mình có sống cho ngày hôm nay hoặc tuần này không, hay mình để cho ngày mai hoặc hôm qua đánh cắp niềm hạnh phúc của hôm nay? Mỗi buổi sáng, mình có thức dậy với lời cảm ơn một ngày mới không? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Bí quyết thứ 5: cho nhiều hơn nhận, hoàn lại nhiều hơn. Các câu hỏi nằm trong bí quyết này là: trong tuần này, mình có thể làm cho thế giới trời đêm tốt đẹp hơn dù chỉ bằng những hành động nhỏ hay chưa? Trong tuần này, mình có nhắc nhở bản thân rằng mình đang tạo sự khác biệt ngay cả khi mình không cảm thấy điều đó không? Trong tuần này, mình có tử tế, hào phóng và biết cho đi hay chưa? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới mình có thể tử tế, hào phóng và cho đi nhiều hơn nữa? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Và tâm điểm trong chuỗi 5 bí quyết này là: trong tuần tới, điều mà mình muốn chú trọng nhiều hơn là... Và bạn hãy chọn một điều duy nhất để điền vào chỗ trống. Chương 9: sẵn sàng chết. Người hạnh phúc không sợ chết. Thậm chí cái chết cũng không đáng sợ với những người sống khôn ngoan. Theo Thích Ca. Bố vợ tôi nay đã trên 60 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Năm ngoái, khi đang ăn tối tại nhà chúng tôi thì bỗng nhiên ông nói đã từng nghĩ về cái chết của mình. Ông đã quyết định rằng không muốn bất cứ ai khóc trong đám tang của ông. Dĩ nhiên, khi nghe đến điểm này, vợ tôi đã bật khóc. Ông tiếp tục nói rằng việc tất cả chúng tôi biết ông không sợ chết rất quan trọng đối với ông. Ông kể: nhớ hồi còn nhỏ, bố rất sợ chết, nhưng bây giờ thì gần hơn với cái chết thì bố không còn sợ nữa. Điều xảy ra sau đó chính là một trong những trải nghiệm cảm động nhất đời tôi. Một cuộc tâm tình đầy xúc động về cuộc đời của bố vợ. Nhiều giọt nước mắt tuôn rơi và vô số những lời yêu thương được trao gửi. Cuối buổi trò chuyện, ông đã tặng cho cả gia đình một món quà lớn, là sẵn lòng nói về điều mà ai nấy trong chúng ta đều biết, rằng một ngày chúng ta cũng sẽ chết. Buổi trò chuyện này diễn ra khoảng 2 tháng trước khi chúng tôi bắt đầu công việc mà tôi gọi là dự án người cao tuổi khôn ngoan. Vì vậy, khi chúng tôi bắt đầu các cuộc phỏng vấn, tôi đem vào một câu hỏi mà tôi không dự kiến hỏi. Vì bây giờ ông hoặc bà đã cao tuổi, tôi muốn biết quan điểm của ông hoặc bà về cái chết đã thay đổi như thế nào. Ông hoặc bà cảm thấy thế nào về cái chết? Không phải khái niệm trừu tượng về cái chết, mà là cái chết của chính mình đấy. Và một người sắp bước sang tuổi 50 mới sống được nửa đời người, tôi muốn biết những người đã sống khôn ngoan và có mục đích này cảm nhận thế nào về cái chết của họ. Nói chuyện về cái chết với hơn 200 người trên 60 tuổi còn khó hơn với một người 30 tuổi hoặc thậm chí là một người ở tuổi trung niên. Đa số những người này đều trải qua một nỗi mất mát người thân, vợ, chồng, bạn đời, cha mẹ hoặc bạn thân, và nhiều người trong số họ cũng đã từng kề cận với cái chết. Họ nói với tôi rằng càng ngày họ càng thường xuyên suy ngẫm về cái chết khi tiến gần hơn đến cái chết, hoặc như cụ Anthony 86 tuổi nói: bởi vì tôi đã quá hạn sử dụng rồi. Đối với những người này, cái chết không còn là một khả năng xa vời nữa, mà là một phần thực sự trong suy nghĩ hàng ngày của họ. Tuy nhiên, điều mà tôi thực sự học được khi trò chuyện với những người này chính là sức truyền cảm, sự sâu sắc và cuối cùng là tâm hồn thực sự thanh thản. Món quà tuyệt diệu nhất mà tôi có thể chia sẻ cùng bạn đọc là nói cho bạn biết rằng trong 230 người này, số người tỏ ra sợ chết chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Hầu như tất cả những người này đều đưa nhận thức về cái chết vào cuộc sống. Điều mà tôi khám phá được là khi sống khôn ngoan, chúng ta không sợ chết. Nếu sống theo 5 bí quyết được nêu ra trong sách này, chúng ta sẽ không sợ chết nữa. Chỉ khi chúng ta không sống khôn ngoan, không sống theo năm bí quyết này, thì bất cứ điều gì cũng có thể làm cho chúng ta lo sợ. David Kuhn, một trong những người bạn của tôi, là một bác sĩ giỏi đã dành nhiều thời giờ bên cạnh những bệnh nhân hấp hối. Và dựa trên nghiên cứu về những người đang hấp hối, ông viết một quyển sách hay có tựa đề What Dying People Want? Người sắp chết muốn gì? Khi tôi tâm sự về điều đã khám phá được trong những cuộc phỏng vấn, anh cũng kể rằng trong công việc với những người sắp chết, anh khám phá ra rằng những người hạnh phúc không sợ chết. Thẳng nhiên, điều này nghe có vẻ hơi mỉa mai. Chắc bạn cho rằng những người yêu đời hầu hết đều sợ chết. Nhưng anh đã khám phá ra ở những người trẻ tuổi sắp chết một điều tương tự như tôi đã khám phá ở những người già. Chúng ta sống thế nào thì chết thế ấy. Nếu sống khôn ngoan, chúng ta có thể chấp nhận cái chết như một phần của cuộc đời. Tôi không lo lắng gì về cái chết cả. Bob, 59 tuổi, bộc bạch với tôi sẽ mỉm cười khi ra đi, tôi cảm thấy vui về cuộc sống, sản nghiệp và cách mà tôi đã cống hiến cuộc đời mình. Tôi còn nhớ cha tôi nói rằng, ông ao ước sống khác đi, nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói câu đó. Điều quan trọng nhất là hãy làm những gì mà bạn được sắp đặt để làm khi có mặt trên đời, và tôi đã làm như vậy. Hết người này đến người khác nói với tôi rằng sống khôn ngoan, chúng ta sẽ không sợ chết. Thật ra, khi tôi yêu cầu một người nói cho tôi biết nỗi sợ hãi lớn nhất lúc cuối đời, thì câu trả lời không phải là cái chết, mà là không sống như đáng phải sống. Tom, 64 tuổi, là một thổ dân Métis có tên thánh là Bạch Ngưu Uy Huyền. Ngót 20 năm, ông đã cử hành các buổi lễ tâm linh cho dân làng. Ông kể rằng, theo truyền thống của dân tộc ông, cái chết không phải là điều gì đó đáng sợ, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Đến cuối đời, điều mà chúng tôi sợ hãi chính là đại bất toàn, nghĩa là mình đã không làm những điều mà mình được sinh ra để làm. Cái chết là một phần của cuộc sống, nhưng để sẵn sàng chào đón cái chết, thì chúng ta phải biết rằng mình đã và đang sống. Elsa, 71 tuổi, cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự. Nỗi sợ hãi lớn nhất lúc cuối đời là bạn đã không làm mọi thứ mà lẽ ra bạn có thể làm, là bạn chưa bao giờ sống cho ra sống. Nếu muốn chuẩn bị cho cái chết, thì chúng ta phải sống cho thật ý nghĩa, mà không để lại một hối tiếc nào. Bà nói với tôi như thế. Đó là một chủ đề mà tôi được nghe nhiều lần. Đa số những người này đều đã trải qua những phút thập tự nhất sinh. Song hết thảy đều nói với tôi rằng, yếu tố thú vị nhất của những trải nghiệm này là nhận thức được rằng đây không phải là điều khó chịu, rằng khi giây phút ấy đến, nó không mang theo nỗi sợ hãi và đau buồn. Dick, ở độ tuổi thất thập, tâm sự với tôi về trải nghiệm của ông lúc thập tự nhất sinh. Hồi khoảng 50 tuổi, tôi trải qua một thủ thuật thông tim, và suốt quá trình phẫu thuật, tim tôi đã ngừng đập một hồi lâu. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồn lìa khỏi xác, và nhìn xuống tôi thấy bác sĩ, cũng như các y tá đang tận tình cứu sống tôi. Tôi còn nghe họ nói, hãy ở lại với chúng tôi, cố lên nào, hãy ở lại với chúng tôi. Tôi không thấy ánh sáng mặt trời, cũng chưa gặp được Chúa Giê-xu, nhưng tôi thấy điều đó chẳng khó chịu chút nào, mà là một sự thanh thản đến lạ kỳ. Kể từ đó, tôi không còn sợ cái chết nữa. Một trong những câu chuyện ý nghĩa nhất là chuyện của Elsa. Mẹ tôi không phải là một phụ nữ có đạo. Khi còn nhỏ, tôi có một con búp bê đắt tiền nhưng bị hỏng. Và tôi hỏi mẹ, liệu bây giờ búp bê có đang ở thiên đàng không? Ngay lập tức, bà bảo tôi rằng chẳng có thiên đàng nào hết, chỉ đơn giản chết là hết. Sau này, Elsa đã có một đức tin sâu đậm và Chúa đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của bà. Tuy nhiên, mẹ của bà đã không bao giờ tin đạo. Những ngày cuối đời của mẹ tôi đã đến với bà. Một ngày kia, bầu trời tối sầm và nhiều mây mù, các rèm cửa trong phòng bà đều được kéo ra. Bỗng nhiên, bầu trời sáng rực lên và ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Gương mặt mẹ tôi trông có vẻ thành kính và bình an. Khi tôi hỏi bà, có muốn kéo rèm lại không, thì bà cứ khăng khăng rằng, có kéo rèm cũng không che được ánh sáng. Thế là tôi hỏi xem bà đã thấy gì, và bà trả lời, nó đẹp lắm, nhưng mẹ không thể giải thích cho con. Khi nào thời điểm ấy đến, con sẽ biết thôi. Hôm sau, bà qua đời. Elsa đã mang trong tâm trí khoảnh khắc ấy, khi bà ngày càng lớn tuổi. Tin rằng giờ phút ấy đến, bà cũng sẽ thấy điều mà mẹ mình đã thấy trong ngày đó. Phần lớn những người này đều nói với tôi về khả năng có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Tuy khác biệt về hệ tín ngưỡng, song dường như họ đã tìm thấy con đường để biến cái chết thành một phần trong đời sống của họ. Khi họ nhìn về phía trước, tôi cảm nhận được một điểm chung ở họ là sự thanh thản. Đôi người trong số họ có thể nhìn thấy hình ảnh của thiên đàng. Những người khác lại lờ mờ nhận ra bằng cách nào đó. Họ được kết nối với một vùng đất rộng lớn hơn nơi mà họ đang sống. Lắng nghe họ khiến cho tôi nghĩ đến lời của Derek Walcott, một nhà thơ đoạt giải Nobel đến từ Lucia, đã viết trong cuốn Đứa con hoang đàn về quá trình kế cận với cái chết. Ông đã nhìn thấy những con cá heo nhảy múa trên chiếc vòng và những đường nét phác họa hình bóng ngôi nhà. Walcott viết rằng, khi còn trẻ, ông chưa bao giờ hình dung được cảm giác bình an như thế này khi tiến gần đến phút cuối của cuộc đời. Hệt như mẹ của Elsa trông ra cửa sổ, và hệt như bố vợ tôi, người đã sợ cái chết lúc còn thanh xuân, nhưng bây giờ lại thấy thật bình an. Walcott đã tìm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn mà ông chưa từng biết. Đôi người thậm chí đã nói với tôi rằng, việc chuẩn bị để ra đi mãn nguyện là một phần trong những điều quan trọng nhất mà một người phải làm khi họ đã có tuổi. Jack, 67 tuổi, đã tâm sự với tôi thế này. Cha tôi mất cùng ở tuổi tôi bây giờ, tôi mong mình sống thọ hơn một chút. Nhưng mới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi chết, nhưng tôi cảm thấy tinh thần thoải mái. Tôi đoán rằng nếu có công lý, và tôi nghĩ là có, thì tôi sẽ được phán xét một cách công bằng. Nhiều người bạn của tôi đã qua đời, vì thế tôi có được đặc ân là chứng kiến người ta chết như thế nào. Một người bạn của tôi đã bị chết vì bệnh ALS, bệnh xơ cứng teo cơ, hay còn gọi là bệnh Lorgerich, và anh muốn có bạn bè bên cạnh vào những phút cuối đời. Anh đã làm cho tất cả mọi người đều thấy thoải mái, và tôi viết một bài để bày tỏ lời khen ngợi anh. Tôi đã ở bên anh một vài ngày trước khi anh chết, và anh hầu như không nói gì được. Phải kề sát tai tôi mới nghe được anh, nhưng anh vẫn tỉnh táo và còn pha trò nữa. Tôi nhớ, mình đã nghĩ rằng mình cũng muốn ra đi theo cách giống như anh vậy. Khi tôi hỏi anh, chết mãn nguyện có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Anh bèn trả lời, chết mãn nguyện là không than phiền, là tiếp tục có một tinh thần lạc quan và để cho những người còn sống biết rằng đó là chuyện bình thường, là một phần của cuộc sống. Đây là món quà cuối cùng mà chúng ta trao tặng, ảnh hưởng trực tiếp sau cùng mà bạn có thể có chính là cách bạn chết. Có lẽ chúng ta dành cả đời để chuẩn bị cho cái chết mãn nguyện. Có lẽ chúng ta không thể chết trong an lành cho đến khi chúng ta biết cách sống, hoặc có lẽ ngược lại cũng đúng. Có lẽ chúng ta không thể sống cho đến khi thấu triệt về cái chết. Ron, 71 tuổi, đã nói với tôi rằng, chu trình cuối cùng của tuổi xê bóng là chuẩn bị cho cái chết, là biết để nó trôi qua một cách tự nhiên. Chỉ khi hiểu về cái chết, bạn mới biết được cách sống. Bạn không biết sống như thế nào cho đến khi bạn thấu hiểu cái chết. Có thể là ngày mai, hoặc 20 năm nữa tính từ hôm nay, bạn không biết được. Nhưng nếu biết chào đón cái chết như một phần của cuộc sống, lúc đó bạn mới có thể sống. Cái chết khiến cuộc sống trở nên gấp rút hơn, nhưng vì ai nấy đều phải chết, chúng ta không thể sống với niềm hy vọng cho đến khi chúng ta có thể chấp nhận và thấu hiểu sự thật này. Tự trung lại, những buổi trò chuyện đã cho tôi thấy rằng sống khôn ngoan là bài thuốc giải trừ nỗi sợ về cái chết. Chúng còn cho tôi thấy rằng khi chúng ta có tuổi, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị để chết mãn nguyện, để trao tặng món quà hy vọng cuối cùng cho những người còn ở lại. Tôi cũng phát hiện thấy, khi chúng ta nhận ra mình là một phần trong câu chuyện lớn hơn thì cái chết có thể trở thành điều mà ta có thể đón nhận với lòng biết ơn. Lắng nghe mọi người nói về cái chết của bản thân họ với vẻ bình thản, tôi nhận ra rằng có lẽ sai lầm lớn nhất trong đời là tách biệt mình với mọi thứ xung quanh. Bằng cách này hoặc cách khác, hàng trăm người này đã nói với tôi rằng họ biết khi chết, họ sẽ được hợp nhất lại với điều gì đó căn cơ nhất và chúng ta sẽ còn thất vọng hoài cho đến khi nhận ra rằng chúng ta và cái tôi duy nhất của mình không tách rời mà liên kết với nhau. John, người họa sĩ đã gần 95 tuổi, tâm sự với tôi. Thật ra, chúng ta chỉ là một hạt cát, nhưng chúng ta là một phần trong điều gì đó lớn lao hơn. Và khi chết, chúng ta lại hợp nhất với cái tổng thể lớn lao ấy. Tôi đã có những khoảnh khắc ý nghĩa nhất khi trải nghiệm mối liên kết sâu xa này. Nhiều năm trước ở Ý, tôi có dịp đi bộ dọc theo một con suối trong núi, gần tu viện mà John Milton đã sáng tác bài thơ kinh điển Paradise Lost, Thiên đường đã mất. Vừa đi bộ dọc theo con suối và vừa cố tìm chỗ đứng cho mình trên đời này, tôi thấy lòng dâng tràn nỗi xúc động. Khi lắng nghe tiếng suối róc rách uốn lượn quanh sườn núi, không hiểu sao tôi ý thức rằng mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Một mình bên dòng suối, có lẽ đã chạy qua ngọn núi này hàng bao nhiêu thiên niên kỷ. Quỳ gối xuống, tôi nhúng tay xuống dòng nước mát lạnh. Tôi nhận ra rằng tôi đã sống cả đời với suy nghĩ bản thân tách biệt khỏi dòng suối, là một thực thể nằm ngoài chuỗi nhân sinh và vạn vật. Tôi nhận ra rằng mình là một phần của dòng suối và của cả vũ trụ. Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi không chỉ chấp nhận sự hiện hữu của mình trên đời này, mà còn chấp nhận rằng một ngày kia tôi sẽ lại hòa quyện vào dòng suối của sự sống. Cũng như Winnicott đã dùng phép ẩn dụ trong bài thơ, tôi có thể thấy được những chú cá heo nhảy múa trên những chiếc vòng. Sau hết, có lẽ những cuộc đối thoại này đã dạy tôi về cách chết mãn nguyện, nhiều không kém gì so với cách sống hạnh phúc. Tôi bắt đầu thấy được mối tương quan mật thiết giữa sự sống và cái chết, trong cách mà tôi chưa từng thấy trước đây. Khi còn là một mục sư trẻ tuổi, tôi đã từng ngồi bên những người đang hấp hối và để ý thấy người ta chết rất khác nhau. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu sống và chết không hề tách nhau. Chúng ta sống thế nào, chết thế ấy. Khi chúng ta sống khôn ngoan thì sẽ không sợ cái chết. Những ai nhận thấy rằng mình thật sự sống thường chết trong thanh thản. Chính nỗi sợ chưa sống hết mình khiến chúng ta phải lo sợ cái chết. Do vậy, tôi cũng nhận thấy rằng nếu thật sự khôn ngoan, chúng ta sẽ luôn sống trong bóng sự chết. Việc nhận ra sự hiện hữu của nó nhắc nhở chúng ta rằng hiện tại chính là lúc để sống. Có lẽ Ron đã đúng khi ông nói, chúng ta thật sự chưa sẵn sàng sống hết mình, trừ phi hợp nhất cái chết với sự sống. Chỉ khi nào chúng ta thanh thản với cái chết, không xem cái chết là giặc ngoại xâm, mà là một phần của điều tạo nên ý nghĩa đời người, khi ấy chúng ta mới tìm thấy được sự an bình trong tâm hồn. Chưa bao giờ là quá muộn để đi theo 5 bí quyết được tìm thấy trong sách này. Và thậm chí, một năm sống khôn ngoan cũng có thể xóa đi nhiều năm hối tiếc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung được đúc kết sau đây. Chương 10. Bài học đúc kết. Chưa quá muộn để sống theo các bí quyết. Đặc ân cuối cùng mà tôi nhận được từ các cuộc phỏng vấn là bài học về giờ giấc. Chúng tôi yêu cầu hàng ngàn người nhận diện một người mà họ biết là người sống thọ và đã tìm thấy hạnh phúc. Khi bước vào những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi thắc mắc liệu những người được nhận diện đó có sống khôn ngoan suốt cuộc đời họ không? Phải chăng bẩm sinh họ đã có những thói quen tốt hay được nuôi dưỡng tốt bởi cha mẹ, hay những người này cũng giống như hết thảy chúng ta? Quá trình phỏng vấn không hẳn cho chúng tôi biết thời điểm mà một người bắt đầu sống theo một lối sống nào đó. Kết luận của tôi là vài người trong số họ đã và đang sống theo những bí quyết này từ khi còn rất trẻ, trong khi những người khác không đi theo những bí quyết này cho đến khi họ đã đứng tuổi. Từng người mà tôi phỏng vấn đều học được rất nhiều qua trải nghiệm sống và dần trở thành người đang ngồi trước mặt tôi. Một số người đã trải qua những bước ngoặt quan trọng trong đời, thường là khá muộn trước khi khám phá ra điều thật sự có ý nghĩa. Vì thế, điều tối quan trọng không phải chúng ta khám phá được những bí quyết này khi nào, mà là chúng ta khám phá được những bí quyết này. Việc chúng ta đang ở độ tuổi nào hoặc đã phạm những lầm lỗi gì không thành vấn đề. Khi chúng ta sống theo năm bí quyết này, cuộc sống của chúng ta bắt đầu thay đổi. Một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhóm người này là sự độ lượng. Đa số họ đều thổ lộ rằng, khi còn trẻ họ rất cọc cằn với những người khác, nhưng nhiều người cũng nói rằng họ đã từng quá khắt khe với bản thân. Một trong những đề tài mà tôi chưa bàn đến là quan niệm sống, cuộc sống của mình hơn là đón xét nó. Sống cuộc sống của mình có nghĩa là tận dụng cuộc sống từng ngày, từng giờ và luôn theo đuổi đào sâu hiểu biết những điều có ý nghĩa đối với con người. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả, và chúng ta sẽ luôn tiến tới sự hoàn hảo. Don 84 tuổi quan niệm như thế này: bạn sống cuộc đời mà bạn đang sống. Khi biết chấp nhận cuộc sống mà chúng ta đã và đang sống, lúc ấy chúng ta mới có thể bắt đầu trở nên toàn vẹn được. Ông đã lặp lại một đề tài quá quen thuộc. Khi phán xét cuộc sống của mình, chúng ta làm giảm giá trị bản thân. Càng loại bỏ được thói so đo, cạnh tranh, hơn thua và phán xét cuộc sống bao nhiêu, thì chúng ta càng tiến gần đến sự khôn ngoan bấy nhiêu. Khi bạn suy ngẫm về năm bí quyết này, hãy cố chống lại cám dỗ phán xét cuộc đời, thay vào đó hãy hỏi, làm thế nào để mình có thể sống theo năm bí quyết này hiệu quả hơn nữa? Óc phán xét làm cho chúng ta tê liệt bằng cách đem đến cho chúng ta sự hoàn hảo giả tạo, hoặc khiến cho chúng ta cảm thấy thật bất mãn. Chúng ta sống cuộc sống của mình, và bây giờ chúng ta có cơ hội để trưởng thành. Nhiều năm trước, tôi có buổi thuyết trình với một nhóm quý ông tuổi trung niên về đề tài tình yêu. Trong buổi nói chuyện, tôi xoay đi xoay lại vấn đề, chúng ta thường thất bại trong cách cư xử với những người thân thiết nhất bằng tình yêu và lòng tử tế. Và trong những nghiên cứu được đề cập ở phần trước, chỉ ra rằng, trung bình cứ một lời khen hoặc một lời tích cực mà chúng ta nói với người thân, thì có đến 14 thông điệp tiêu cực hoặc chỉ trích. Sau buổi thuyết trình, một số người đến trò chuyện với tôi, và có một người đàn ông trông có vẻ bặm trợn, đã chờ đến khi những người khác xong mới tiến đến nói chuyện. Ông nói, bài thuyết trình tuyệt lắm, khi lắng nghe anh hôm nay, tôi nhận ra rằng cách mà cả đời tôi cư xử với gia đình và những người khác thật tệ bạc. Họ cần tình yêu của tôi, nhưng chỉ nhận được sự xét đoán. Họ cần lời khen của tôi, nhưng chỉ nhận được sự chê bai. Và họ muốn tôi trở thành một người tích cực, thì tôi lại nhẫn chìm họ trong tính tiêu cực. Buổi nói chuyện của anh hôm nay đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chỉ có một núi tuyết duy nhất. Ước gì tôi được nghe anh thuyết trình cách đây 30 năm để không hoang phí đời mình như vậy. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã giải dầu sương gió của ông. Lời lẽ của ông làm tôi thấy đau nhói tận tâm can. Bất chợt, ông vỡ lẽ ra cách sống của mình ngày trước và không thích những gì mà ông đã chứng kiến. Tôi cố tìm một lời nào đó, không chỉ để khích lệ, động viên ông vì đã thấu hiểu điều mới mẻ này, mà còn giúp ông quên đi nuối tiếc của mình. Tôi chia sẻ với ông một câu ngạn ngữ Trung Hoa: thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước, còn thời điểm tốt nhì thì bắt đầu là ngày hôm nay. Bằng cách trồng một cái cây mới ngày hôm nay, đời sống sau này của ông sẽ thay đổi, chứ phải là quá muộn. Chưa bao giờ là quá muộn để đi theo năm bí quyết được tìm thấy trong sách này và thay đổi di chứng của nhiều năm qua. Thậm chỉ một năm sống khôn ngoan cũng có thể xóa đi nhiều năm hối tiếc. Một trong những buổi phỏng vấn mà tôi thích nhất là với cụ John, một họa sĩ 93 tuổi đến từ Toronto. Lòng ham hiểu biết ánh lên trong đôi mắt cụ, sự nhã nhặn toát lên từ giọng nói ấm áp, cùng đôi bàn tay của một họa sĩ, rắn chắc và khéo léo. 30 năm đầu của thời trai trẻ, cụ đã cống hiến cho phong trào của đảng cánh tả, và mặc dù vẫn tin vào những lý tưởng của nó, nhưng kinh nghiệm với đảng đó đã để lại trong cụ nỗi thất vọng sâu sắc. Tuy nhiên, cụ có được một ơn lành trong giai đoạn này. Tôi đã học được nhiều điều hay và gặp gỡ nhiều nhân vật tầm cỡ. Bạn không thể sống hoài trong nỗi tiếc. Bạn đã làm những điều tốt nhất có thể tại thời điểm đó. Biên tập, công việc thứ hai của cụ, đã đem đến cho cụ sự tôn trọng và tưởng thưởng. Khi đến độ tuổi mà hầu hết mọi người đều nghỉ hưu, thì cụ lại bắt đầu vẽ tranh. Ở tuổi 80, Các bức tranh của cụ đã được triển lãm, và ngay cả chủ nhân của những phòng trưng bày tranh cũng rất đỗi ngạc nhiên khi tất cả những bức tranh ấy đều được bán hết, và họ yêu cầu hết đợt triển lãm này đến đợt triển lãm khác. Lần cuối chúng tôi gặp nhau, cùng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở công viên, hai tay vòng trước ngực. Thỉnh thoảng, tôi trò chuyện với những người tầm 40 đến 50 tuổi, và họ nói chuyện cứ như thể đời họ sắp tàn vậy. Xong, tôi muốn nói với họ rằng, này, anh chỉ mới trưởng thành chưa đầy 20 đến 25 năm thôi mà, chưa phải là quá dài để hiểu hết sự đời đâu. Và nếu anh sống đến tuổi tôi, anh có thể có một hoặc thậm chí hai giai đoạn trưởng thành nữa trước khi chết. Vì thế đừng bao giờ buông xuôi. Hãy nhớ lại Elsa, đang ở tuổi thất thập, bà đã có một tuổi thơ khốn cực khi lớn lên ở đất suốt Thế chiến thứ hai. Bà nói, khi xem những bức ảnh của mình hồi nhỏ, bà cảm thấy muốn chỉ cho cô bé trong ảnh thấy viễn cảnh mà bà có được nhiều năm sau đó. Tấm ảnh nào trong tôi cũng buồn, chẳng bao giờ nở nụ cười cả. Đôi lúc, tôi muốn nói với cô bé trong ảnh rằng, phải biết trông chờ và có niềm tin, vì những ước mơ của em sẽ thành hiện thực, và em sẽ tìm được niềm hạnh phúc. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ điều đó với mọi người, những ai đang theo đuổi các buổi phỏng vấn này, những ai đang theo dõi các buổi phỏng vấn này, rằng nếu cứ trông cậy, nếu cứ tiếp tục tiến bước, bạn sẽ tìm thấy những ước mơ của mình và tạo nên sự khác biệt khi sống trên đời. Tôi hy vọng mỗi độc giả khi đọc sách này sẽ cảm thấu được ân lành và quan điểm mà những người khôn ngoan này đã chia sẻ với tôi. Hãy thôi phán xét cuộc sống của mình và hòa mình vào cuộc sống mà bạn sẽ tiếp tục sống. Bất kể làm lỗi nào mà bạn đã phạm, bất kể những hối tiếc có thể đã làm xáo trộn quá khứ của bạn, hãy trồng một cái cây mới ngay ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu sống theo những bí quyết này, hoặc chỉ cần quyết tâm thực hiện chúng một cách hiệu quả hơn nữa. Đây chính là điều mà những người cao tuổi khôn ngoan muốn tôi nhận biết. Lời kết, cuốn sách này đã thay đổi tôi ra sao? Suốt năm ngoái, thế tôi kể cho ai đó nghe về dự án này, về 200 cuộc đối thoại với những người sống thọ, và đã tìm thấy sự khôn ngoan. Người ta thường hỏi tôi, những cuộc trò chuyện đó đã thay đổi anh như thế nào? Thật là một câu hỏi ý nghĩa, và tôi muốn chia sẻ câu trả lời với bạn. Như tôi đã đề cập ở phần mở đầu, ba người chúng tôi đã tiến hành những cuộc phỏng vấn này, tôi và hai đồng nghiệp nữa là Olivia McFarr và Leslie Knight. Các buổi phỏng vấn khoảng trên 200 buổi, chủ yếu đều do Olivia và tôi tiến hành. Cả hai chúng tôi đều ngấp nghé tuổi 50. Có những lúc chúng tôi cảm giác như đang ngồi với ông bà của chúng tôi vậy. Nhưng có điều với một thái độ cởi mở mà chúng ta thường không có được với những người thân thiết nhất của mình. Những người mà chúng tôi phỏng vấn đã kể lại chuyện đời họ. Có những lúc họ kể về những kỷ niệm đau buồn và những tiếc nuối khôn nguôi. Có những lần khác lại là khoảnh khắc vui sướng. Nhiều lúc tôi đã bật khóc khi người ta kể với tôi về những đau thương mất mát lớn. Cũng có những lúc tôi lại xúc động và thấy như được tiếp thêm nghị lực. Nhiều lần tôi không muốn cuộc phỏng vấn kết thúc vì thấy lòng thật thanh thản, bình yên khi lắng nghe giọng nói của những con người khôn ngoan ngay trước mặt mình. Một lần, tôi thậm chí đã bật khóc khi cuộc phỏng vấn kết thúc vì tôi cảm thấy mình đã để vụt mất điều gì đó mà không bao giờ trở lại. Trải nghiệm niềm hạnh phúc giây lát trong chuyện đời của người khác. Thậm chí, có những lúc khi đang tiến hành phỏng vấn, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Khi tôi bắt tay vào những công việc hàng ngày, một hình ảnh hoặc một câu chuyện lại hiện lên trong tâm trí tôi. Chẳng hạn, một ông cụ 93 tuổi đã tâm sự rằng ông đã bật khóc mỗi khi xem múa ba lê hay ngắm hoàng hôn. Không chỉ vì được thưởng thức cảnh đẹp, mà còn vì ông không biết được khi nào là lần cuối cùng ông được tận hưởng những điều đó. Suốt tháng tiếp theo sau cuộc đối thoại, tôi thường thấy mình suy nghĩ thận trọng, sâu sắc hơn nhiều. Bỗng nhiên, tôi ý thức được rằng, bất kể ở độ tuổi nào, chúng ta cũng không bao giờ biết đâu là buổi hoàng hôn cuối cùng của mình được ngắm. Và khi tôi bắt đầu sống mỗi ngày với sự lưu tâm sâu sắc hơn, thì chợt những buổi hoàng hôn dường như rực rỡ sắc màu hơn. Và bằng cách nào đó, những khoảnh khắc hạnh phúc cũng bắt đầu gia tăng. Theo thời gian, việc nghĩ về những từ ngữ cụ thể khi bắt tay vào công việc hàng ngày đã trở thành thói quen đối với tôi. Hình ảnh về nhóm người này và mọi điều mà họ nói cứ vang vọng mãi trong tôi. Khi đi bộ mà cứ cằn nhằn, tôi liền nghĩ đến người đàn ông đi bộ với lòng biết ơn. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi liền cảm ơn về một ngày mới hệt như Shell đã khuyên tôi. Khi gặp một người xa lạ, tôi liền nhớ đến chuyện của những người mà họ không hề biết rằng mình đã tạo nên một sự thay đổi trong cuộc sống của người xa lạ. Mãi cho đến những năm sau đó, và tôi chợt nhận thấy mình cư xử tử tế hơn. Bất cứ khi nào nhận ra rằng mình đang phán xét cuộc sống, thì tôi liền nghĩ đến biết bao nhiêu người đã bảo tôi hãy sống chứ đừng phán xét. Và bất cứ khi nào cảm thấy lòng mình vui thỏa, tôi liền nhớ đến một người từng bảo tôi phải luôn nhớ rằng hạnh phúc là tất cả những gì nằm trong tâm trí bạn. Một trong những người mà tôi phỏng vấn đã tâm sự với tôi về trải nghiệm của ông thời trẻ khi còn làm việc trong nhà máy. Có một người đàn ông gần 60 tuổi, làm việc chung với ông vừa bị mất nửa cánh tay trong một tai nạn giao thông. Mỗi ngày, người đó giơ cánh tay giả lên nhắc nhở Bill phải tự rút ra bài học để đừng trở nên giống như ông. Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ngồi đó van nài tôi, đừng để mắc những sai lầm như ông. Tôi thường nghĩ đến cảnh ông ngồi đó, hệt như thuyền trưởng Hút, giơ cánh tay giả bó nẹp nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Qua các buổi phỏng vấn, tôi luôn cảm thấy như thể những người này đang giơ cao những sự thân mật mà họ đã chia sẻ với tôi và muốn tôi làm theo. Những cuộc phỏng vấn đã thay đổi cái nhìn của tôi, và cái chết cũng như sự sống. Trong xã hội của chúng ta không cởi mở lắm khi nói về cái chết. Nó hiện hữu quanh cuộc sống ta, nhưng ta vờ như không có nó ở đó. Như thể nếu nhắc đến cái chết, thì nó sẽ đến mà không báo trước. Còn nếu phớt lờ, thì có thể tránh được. Trong những buổi phỏng vấn này, tôi thấy mình thích nói chuyện với mọi người về cái chết một cách thoải mái và chân thành. Hết ngày này sang ngày khác, tôi hỏi câu hỏi này không chút do dự, hay thậm chí cảm giác có lỗi nào. Vì ông hoặc bà đã lớn tuổi, ông hoặc bà cảm nhận như thế nào về cái chết? Không phải cái chết chung chung, mà là cái chết của chính ông hoặc bà đấy. Những người này dạy tôi rằng một người sống khôn ngoan sẽ không hề sợ chết. Sợ đau đớn ư, có thể. Sợ trở thành gánh nặng cho người khác ư, đúng vậy. Nhưng những người hạnh phúc không sợ chết. Bây giờ, nhiều lần khi nghĩ đến cái chết của mình, tôi thấy mình có được sự thanh thản mà tôi đã từng nghe hết ngày này qua ngày khác trong giọng nói của những người được phỏng vấn khi họ điềm tĩnh nói. Tôi đã và đang sống tốt, và nếu phải chết, tôi cũng sẽ sẵn sàng. Khi đã thực sự sống, chúng ta có thể chết. Tôi cũng học được rằng chúng ta chưa sẵn sàng đón nhận cuộc sống cho đến khi chấp nhận cái chết là một phần của cuộc sống. Cái chết vừa là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta, vừa là một người bạn trong lớp áo cải trang. Chỉ khi nào nhận ra đời người có hạn, thì chúng ta mới sống với thái độ khẩn trương khám phá những điều thật sự quan trọng. Việc sống như thể hôm nay là buổi hoàng hôn cuối cùng, làm tôi nhận thấy mình thật sự sống với hiện tại hơn. Quan trọng hơn cả, những cuộc phỏng vấn này đã nhắc tôi nhớ đến một điều mà tôi đã biết nhưng lại bị quên lãng trong một mớ bòng bong công việc của cuộc sống hiện tại. Chúng nhắc nhở tôi phải nhớ dừng lại và tận hưởng cuộc sống hết mình, biết yêu thương mọi người hơn, phải bảo đảm rằng mình sống không hối tiếc, luôn thành thật với bản thân và nhận biết rằng nhờ tinh thần ban cho mà tôi trở thành một phần trong điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình. Một trong những buổi phỏng vấn cảm động nhất mà tôi tiến hành là với ông Don. Buổi phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ và khi kết thúc, nước mắt tôi ràn rụa. Thoạt đầu, tôi không hiểu tại sao mình lại khóc như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trong 2 giờ đó, tôi biết mình đang đối diện với một con người minh triết, cao thâm. Trong 2 giờ, tôi đã là nhân chứng cho những bí quyết thật sự có ý nghĩa đối với con người, và tôi không muốn trải nghiệm ấy qua đi. Tôi cứ đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, để kéo dài thời lượng chúng tôi ngồi với nhau. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đành phải kết thúc buổi phỏng vấn. Nhiều tháng sau đó, tôi vẫn trao đổi với Don qua thư điện tử. Có lần, thậm chí chúng tôi đã sắp xếp gặp nhau để ăn tối gần nhà ông ở Baltimore. nhưng chuyến công tác của tôi bị hoãn lại. Chuyến kế tiếp đến Baltimore, tôi gửi email cho ông và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp nhau. Nhiều lần, tôi nói sẽ gọi điện cho ông, nhưng lại bận rộn quá nên chưa gọi được. 4 ngày trước khi tôi đi một chuyến nữa đến Baltimore, tôi nhận được một email với dòng tiêu đề ngắn gọn. Chuyện tiếp. Có lẽ ông muốn biết về sự ra đi của Don Klein. Chưa bao giờ tôi xúc động như vậy khi nghĩ việc mở thư ra đọc. Mấy giờ liền, tôi không dám mở email vì tin rằng nếu mình không đọc thì điều đó vẫn không phải là sự thật. Tôi còn muốn hỏi Don nhiều điều lắm. Những điều mà tôi muốn biết, tôi muốn có lại cảm xúc khi đối diện với một bậc hiền triết như ông. Trên hết, tôi muốn nói với ông rằng những lời ông nói và của những người khác đã thay đổi tôi và cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời của những người khác nữa. Lời lẽ từ một trong những buổi phỏng vấn mà tôi thích nhất còn văng vẳng bên tai. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Nếu có việc gì đó quan trọng đối với bạn, hãy làm ngay. Khi tôi nhìn chằm chằm vào bức thư, những lời đó càng trở nên ý nghĩa hơn. Và nỗi tiếc thương lại dâng trào trong tôi. Ý nghĩ mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với Don nữa, cứ chiếm trọn tâm trí thôi. Mở email ra, tôi thấy một lá thư của con trai ông. Trong thư, anh kể lại vài tuần cuối đời của cha mình. Cuộc đời của ông đã khép lại theo cách mà ông đã sống suốt 83 năm qua. Ông vừa có một chuyến vượt Đại Tây Dương với em trai và diễn thuyết ở California về một đề tài mà ông rất say mê là tình yêu. Khi trở về chỗ ngồi, ông bị đột quỵ. Mọi nỗ lực nhằm cứu sống ông đều bất thành. Ông đã ra đi trong vòng tay của một trong những người bạn thân nhất của ông. Trong văn phòng mình, tôi nghe lại cuộn băng ghi âm buổi phỏng vấn với ông. Ông đã nói, tôi mắc bệnh tim gần 20 năm nay và đã có lần bị suy tim. Ekip cấp cứu đã cứu sống tôi. Tôi không thấy một hào quang trắng sáng nào cả, nhưng lại cảm thấy rất bình an. Tôi biết rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Kể từ đó, tôi không còn sợ cái chết nữa. Cuộc sống của tôi là cả một đặc ân vĩ đại. Tôi sẽ sẵn sàng nếu phải ra đi. Tôi mỉm cười qua làn nước mắt. Tôi biết ông đã ra đi thanh thản. Ông đã khám phá và sống theo 5 bí quyết này. Tôi lắng nghe ông kể về người vợ suốt 56 năm của ông, người mà ông đã nhìn thấy phía bên kia sàn khiêu vũ ở trường đại học, cách mà ông đã vượt qua được sự ngại ngùng và cách mà mạo hiểm nhỏ nhoi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Khi được hỏi liệu có còn cảm nhận sự hiện diện của bà không, thì ông trả lời, ồ, có chứ, tôi đã mất cách đây 6 năm, nhưng ngày nào tôi cũng cảm nhận sự có mặt của bà ấy. Khi tình yêu chạm đến bạn, thì nó không bao giờ chết. Ngã lưng ra sau ghế, tôi nhắm mắt lại và cảm giác đang được nói chuyện với những người khôn ngoan lại ùa về. Tình yêu thương của hàng trăm con người ấy đã khiến tôi cảm động sâu xa và họ sẽ đồng hành với tôi suốt quãng đời còn lại. Bí quyết sống chỉ trong một câu. Chúng tôi đã yêu cầu những người phỏng vấn chia sẻ với mình một câu về bí quyết để có đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Chúng tôi mời họ chia sẻ bí quyết của mình với những người trẻ tuổi hơn. Trong một số trường hợp, họ đã đi quá giới hạn một câu. Tuy nhiên, gom cả đời người vào một câu chẳng dễ dàng chút nào cả. Sau đây là một số bí quyết sống đã được chọn lọc. Có những tang lễ diễn ra trong 10 phút và những tang lễ diễn ra trong 10 tiếng. Hãy sống sao để khi bạn chết đi, mọi người sẽ muốn nán lại để kể những câu chuyện về cách sống của bạn và cách mà bạn đã làm họ cảm động. Ken Crampier, thợ hớt tóc, 64 tuổi. Hãy nhận biết rằng bạn được sinh ra để sống trên đời này và đừng lệ thuộc vào hoàn cảnh của mình. Đừng quá khắt khe với bản thân. Đừng bị mắc bẫy bởi những suy nghĩ trong đầu. Chúng không giống với thực tại. Donald Klein, nhà tâm lý học và là nhà văn, 84 tuổi. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Tôi luôn nói với sinh viên của mình, nếu các bạn đi theo trái tim mách bảo, để lại hậu ngọt cho đời, và tập trung vào điều quan trọng nhất, như vậy là được rồi. Jacques Bier, nhà vật lý, giáo sư về hưu, 71 tuổi. Hãy yêu sâu đậm một người nào đó, và được người nào đó yêu sâu đậm, hãy nồng nhiệt với bản thân, hăng say tìm hiểu và khám phá, rồi thực sự hành động vì điều đó. William Hartfield, 64 tuổi. Để tìm thấy một đời ý nghĩa hơn, bạn phải bỏ qua những điều mà xã hội và người khác nghĩ về mình và chiêm nghiệm bản thân rằng một phương pháp nào đó, như cầu nguyện, suy ngẫm, để tìm ra đâu là điều thực sự quan trọng đối với bạn và đuổi theo nó. James Autry, nhà văn và nhà thơ, 73 tuổi. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, hãy làm cho mình bận rộn bằng cách làm một điều gì đó cho người khác. Nếu tập trung vào bản thân, bạn sẽ không hạnh phúc. Còn nếu tập trung vào việc giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ tinh thần phục vụ và lòng yêu thương. Joanna Prodas, nhà văn, 64 tuổi. Hãy xóa từ chán nản ra khỏi vốn từ vựng của bạn. Và dù bạn đang ở nơi đâu, hãy tận dụng khoảnh khắc đó vì bạn sẽ không trở lại được. Max Riemann, 65 tuổi. Hãy quỳ xuống hôn lên đất, tỏ lòng biết ơn vì bạn có mặt trên đời này. Hãy yêu thương bản thân với những người xung quanh và hãy tận hưởng niềm vui sống. Kreiner, 60 tuổi. Hãy nhớ bạn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân bạn. Anthony Harlan, diễn viên, 86 tuổi. Khám phá đam mê và theo đuổi nó. Lee William, diễn viên kim nhà sư phạm, 58 tuổi. Hãy tìm hiểu xem bạn yêu thích công việc gì và biến nó thành nghề nghiệp của bạn. Paul Hersey, nhà văn, 76 tuổi. Mẹ tôi bảo, hãy thành thật với những gì quan trọng nhất đối với bạn, và điều này đòi hỏi sự suy ngẫm nghiêm túc, vì bạn không thể vừa suy ngẫm, vừa xem phim nhà Simpson được. Jim Cott, nhà môi giới bất động sản, 60 tuổi. Tài sản mà bạn để lại chính là cách sống của bạn. Chúng ta sống mỗi ngày và chúng ta sẽ để lại tài sản mỗi ngày, không phải là kế hoạch to tát nào đó. Bèn là những gì mà chúng ta làm mỗi ngày, tất cả những quyết định nhỏ nhặt nhất, bởi vì chúng ta không hề biết mọi việc sẽ tác động như thế nào hoặc khi nào mình có thể tạo được ảnh hưởng. Jim Carzes, nhà văn, 61 tuổi. Hãy biết yêu thương người. Vì nếu làm được như thế, bạn sẽ được đưa đến khắp mọi nơi. Hãy luôn nhìn thấy điểm tốt ở người khác. John Price, họa sĩ, gần 94 tuổi. Tôi không thể đưa ra lời khuyên cho người khác nếu tôi không quen biết họ. Vì thế, tôi muốn nói rằng hãy nhận biết bản thân, nhận biết những điều bạn muốn trong cuộc sống và giữ điều đó luôn ở phía trước. Elsa Nielner, 72 tuổi. Hãy ăn uống có lợi cho sức khỏe, hãy năng vận động cơ thể, hãy dành năng lượng vào việc biến bất cứ nơi nào bạn đến thành một nơi công bằng và hạnh phúc hơn. William Roder, giáo sư môn quan hệ cộng đồng và là nhà xã hội học, 77 tuổi. Luôn nhìn thấy điểm tốt ở người khác và bạn sẽ không bị tổn thương, vì ai nấy đều có rất nhiều điểm tốt bên trong con người họ. Đừng đố kỵ người khác, vì bạn có những tài năng và những phúc lành riêng. Ellen Lindersay, 78 tuổi. Hãy biết bước ra khỏi thuyền nhiều hơn nữa. Don, 78 tuổi. Hãy sống mỗi ngày như nó vốn vậy. Đừng lo lắng về những điều sắp xảy ra. Ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Cái gì đến sẽ đến. Hãy học cách chấp nhận và chờ đón một ngày mới đến. Esther, 89 tuổi. Đừng dạy tới dạy lui chuyện không vui trong đời. Chuyện không vui lúc nào cũng có. Cho dù trong những hoàn cảnh tồi tệ đi nữa, hãy tìm điều tốt lành, rồi bạn sẽ gặp được. Rufus Rick, 63 tuổi. Hãy sống với niềm đam mê của bạn và giúp đỡ người khác. Laura Lau, 61 tuổi. Hãy tiếp thu kiến thức, tìm hiểu xem mình là ai, mình từ đâu đến, và mình muốn đi về đâu, và đừng quên mình là ai. Rob Dick, tộc trưởng, 66 tuổi. Bạn cần tìm hiểu xem mình là ai, những cảm xúc của mình là gì, thấu hiểu chúng. Đó chính là bí quyết khám phá bản thân. Nếu biết được mình là ai, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc suốt cuộc đời. Nếu mọi thứ là điều bí ẩn đối với bạn, bạn sẽ gặp phải rắc rối. Mark Schakow, 60 tuổi. Đừng vội kéo màn quá sớm, luôn có một tiết mục hoặc một màn kịch thứ tư nữa. Jackie James, 79 tuổi. Hãy chọn lấy một nghề mà bạn yêu thích và cho phép mình tận hưởng thành quả của nó. Điều đó không có nghĩa là bạn có bao nhiêu tiền trong túi. Tiền bạc có thể biến mất nhanh chóng, nhưng thành quả thì không. Tối đến, khi đi ngủ với cảm giác đã hoàn thành công việc, bạn sẽ ngủ ngon hệt như một đứa trẻ vậy. Gordon Faust, 71 tuổi. Hãy lắng nghe lương tâm lên tiếng. Tiếng nói của lương tâm sẽ cho bạn điều gì đó là đúng và điều gì là sai. Tiếng nói ấy sẽ mang bạn đến với hạnh phúc và sự bình an. Nếu bạn không lắng nghe lương tâm mình, thì nó có thể tạo ra bất an, bất mãn và bất hạnh. Bruce Wilson, 63 tuổi. Hãy nhớ rằng Chúa luôn dõi mắt theo bạn và bàn tay Ngài đặt lên vai bạn. Robin Bryant, 67 tuổi. Hãy nhận biết bản thân và can đảm làm theo điều đó. Ty Martin, 65 tuổi. Hãy đối xử tử tế với bản thân và những người khác. Làm như vậy bạn không thể sai lầm. Mary, 87 tuổi. Hãy chọn sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn tập trung vào sai sót, thì nó sẽ sai sót mãi. Không không, hôm nay bạn có thể tập trung vào khóm hoa huệ đã nở ở sân trước, và hôm nay bạn sẽ được ngắm nó. Bạn tập trung vào điều gì, đó mới là vấn đề. Tony, 66 tuổi. Hãy tử tế với mọi người, và khi làm như vậy, mọi người sẽ yêu mến bạn. Tay Socrates, 65 tuổi. Khi dạy các con tôi chơi thể thao, tôi thường xuyên nói điều này để chúng có thể lặp lại theo tôi. Chơi hết mình, chơi giỏi và chơi vui. Hãy lăn xả trong trận đấu, chơi trung thực, chơi đúng luật và đừng quá coi trọng bản thân hoặc sự sống. Tôi thích chiến thắng hơn thất bại, nhưng lối chơi mới là điều thực sự quan trọng. Jack Law, chủ doanh nghiệp, 67 tuổi. Hãy làm theo trái tim mách bảo và trở thành người mà bạn muốn trên đời này. Bob Burst, nhà sinh vật học và xã hội học, 59 tuổi. Mỗi người đều có một mục đích sống. Bạn đã được ban cho tất cả những công cụ cần thiết. Tom McCollum, Bạch Ngưu Uy Quyền, 60 tuổi. Hãy tập thói quen lắng nghe trái tim mình, rồi dũng cảm làm theo. Ron Pollack, chuyên gia trị liệu bằng năng lượng, 72 tuổi. Hài hước, vui vẻ và cười đùa càng nhiều càng tốt, miễn là không gây hại cho người khác. Lee Paulus, bác sĩ tâm lý, 78 tuổi. Hãy hoàn toàn là chính bạn. Hãy lắng nghe, như thể bạn yêu mến con người đó. Hãy có một tầm nhìn về tương lai đúng với bản thân để tạo nên sự khác biệt trên đời này và trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn được sống. Jared Parker, nhà văn và nhà tương lai học, 62 tuổi. Ham học hỏi và tôn trọng người khác càng nhiều càng tốt. Hãy sáng tạo để đem niềm phấn khởi hơn nữa vào các mối quan hệ của bạn. Hãy sống cởi mở. Susan Sharmer, 68 tuổi. Hãy tìm ra lối đi của mình và thành thật với điều đó. William Bryce, nhà văn, 73 tuổi. Hãy thanh toán các hóa đơn. Đừng lấy tiền tài là mục tiêu sống. Hãy quản lý tiền bạc. Chọn một nghề mà bạn yêu thích vì bạn sẽ dành rất nhiều thời giờ để làm công việc đó. May, 72 tuổi. Luôn giữ mình bận rộn, đừng bao giờ chán nản, hãy luôn tìm 5 điều nữa để làm. Lucy, y tá, 101 tuổi. Tận hưởng mỗi ngày, kết tình bằng hữu, không nên cãi vặt. Alice Gray, 97 tuổi. Học hỏi mọi điều mà bạn có thể, lắng nghe những nhà cố vấn tốt nhất mà bạn có thể, và cầu nguyện để Chúa dẫn dắt bạn. Cha John Edward Brown, linh mục, 89 tuổi. Khi còn đi học, tôi đã nói với thầy giáo dạy nghề mộc rằng, những sản phẩm mà tôi làm đã đủ tốt rồi. Nhưng thầy nói, chỉ có một sự hoàn hảo mới đủ tốt, còn đủ tốt chưa phải là hoàn hảo. Frank, 82 tuổi. Hãy thành thật với bản thân, hãy làm những điều thích hợp với bạn. Và hãy là con người thật của chính bạn, hãy làm những điều khiến con tim bạn reo vui. Caroline Mann, 67 tuổi. Cho cả hai chân xuống, xắn tay áo lên và lăn xả, dám sống, dám yêu, dám kết giao. Anne Frist, 67 tuổi. Hãy yêu thích điều mà bạn làm và hãy làm điều mà bạn yêu thích. Darlene Procham, 62 tuổi. Hãy sống theo luật vàng. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Wynne Hoffman, 68 tuổi. Hãy tin vào bản thân. Tất cả chúng ta đều có được những năng khiếu tuyệt vời. Jacqueline Gold, 60 tuổi. Học hỏi từ quá khứ, tận hưởng ở hiện tại và mở đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mary Rose Schneider, 79 tuổi. Nồng nhiệt, ân cần và đáng yêu với người đàn ông tri kỷ của bạn. Elizabeth, 85 tuổi. Hãy yêu bản thân bạn, rồi những người khác cũng sẽ làm theo. Jenia Reynolds. Đừng để nỗi sợ hãi chế ngự. Felicia Chen, 65 tuổi. Hãy làm việc chăm chỉ hết mức có thể và tận tâm với những gì mà bạn đang làm, phấn đấu để làm được điều tốt nhất. Hãy đặt những mục tiêu cao, bởi nếu mục tiêu quá thấp, bạn sẽ chỉ đạt dưới mức đó. Miriam Dollars, 72 tuổi. Nếu có thể, hãy làm điều tốt cho mỗi người mà bạn gặp, nhưng đừng bao giờ gây ra tai hại nào. Pansy Gandhi, 63 tuổi. Trân quý bản thân và những người khác. Đừng làm điều gì đó có hại cho người khác và chấp nhận người khác như họ muốn vậy. Juliana Krast, 76 tuổi. Giữ lấy tầm nhìn của bạn và tập trung vào đó, tin tưởng ở bản thân và bước đến mục tiêu. Bạn sẽ đạt được điều đó. Có thể bạn không biết tại sao, nhưng bạn sẽ đạt được. Diane Lynch, 63 tuổi. Đừng vã mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. John Smith, 82 tuổi, ống những bậc cao niên uyên thâm mà bạn biết. Ở phương diện nào đó, hành trình viết sách của tôi cho thấy một cuộc tìm kiếm chưa hoàn tất. Nhiều nhà cố vấn quan trọng nhất đời tôi đã qua đời trước khi tôi được nói chuyện với họ về cuộc đời họ và về những điều mà họ học được. Ước gì tôi có cơ hội hỏi họ những câu mà chúng tôi đã hỏi những người được phỏng vấn để viết nên sách này. Đa số những người mà chúng tôi phỏng vấn đều do một ai đó gần gũi với họ giới thiệu, thường là con trai hoặc con gái. Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong công trình nghiên cứu này là một chuyện của người con trai đề nghị chúng tôi phỏng vấn cha của anh. Anh nói rằng cha anh là một người uyên thâm và đã khám phá được ý nghĩa cuộc sống. Rõ ràng, người con cảm nhận được cha mình có điều gì đó quan trọng muốn truyền lại cho những người khác. Thật đáng tiếc, trong khi chúng tôi đang sắp xếp phỏng vấn thì ông đã qua đời. Cả nhóm chúng tôi buồn vô hạn vì đã không kịp phỏng vấn ông. Hiểu biết uyên thâm của ông đã không được chia sẻ cho nhiều người, và ít nhất là qua sách này. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ rằng nhiều độc giả của cuốn sách này cũng sẽ quen biết với một người cao tuổi nào đó đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đã có được những hiểu biết sâu rộng mà họ muốn nắm bắt trước khi người đó ra đi, hoặc muốn chia sẻ với những người thân trong gia đình, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe cho riêng bản thân họ. Vì thế, chúng tôi quyết định chia sẻ với bạn những câu hỏi mà chúng tôi đã dùng để phỏng vấn, với hy vọng rằng đây có thể là khởi đầu cho một cuộc đối thoại chi tiết hơn, để mỗi chúng ta có thể tìm thấy sự khôn ngoan ở những người khác. Như tôi đã đề cập ở phần mở đầu, khi chúng tôi phỏng vấn những người cao tuổi uyên thâm, thường có những khoảng ngừng giữa các câu hỏi của chúng tôi và câu trả lời của họ. Những lúc ngừng như vậy, tôi thường hỏi chính mình những câu hỏi tương tự. Tôi cố hình dung mình ở độ tuổi của người đang được phỏng vấn và tự hỏi không biết mình sẽ trả lời như thế nào. Vì thế tôi hy vọng rằng, ngoài việc dùng những câu hỏi này để phỏng vấn người khác, mỗi người trong các bạn cũng sẽ tự hỏi mình những câu hỏi này. Câu số 1. Giả sử bạn đang dự một bữa tiệc tối và mọi người ngồi thành một vòng tròn. Chủ tiệc mời mỗi người miêu tả cuộc sống của mình trong vài phút. Nếu trong vài phút đó bạn muốn mọi người biết về cuộc sống của bạn càng nhiều càng tốt, bạn sẽ nói gì? Hãy miêu tả cuộc sống mà bạn đã sống cho đến lúc này. Câu số 2. Điều gì mang đến cho bạn ý nghĩa và mục đích lớn nhất trong cuộc sống? Tại sao việc bạn được sống lại là điều quan trọng? Câu số 3. Điều gì đã và đang mang đến cho bạn niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống? Niềm vui lớn nhất trong từng giây phút? Câu số 4. Hãy kể lại những bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời bạn, những lúc bạn đi theo hướng này hoặc hướng khác, và điều đó đã tạo nên một chuyển biến lớn trong cuộc đời bạn. Câu số 5. Lời khuyên hay nhất mà bạn từng nhận được từ một ai đó về cuộc sống là gì? Bạn có làm theo lời khuyên đó không? Bạn áp dụng lời khuyên đó trong đời sống của mình như thế nào? Câu số 6. Bạn ước mình đã học được điều gì sớm hơn? Bạn có thể quay trở lại thời thanh xuân, đối thoại với chính mình, và bạn biết mình sẽ lắng nghe. Bạn sẽ nói gì với người trẻ tuổi đó về cuộc sống? Câu số 7. Đời sống tâm linh đóng vai trò như thế nào đối với bạn? Câu số 8. Điều sợ hãi nhất lúc cuối đời là gì? Câu số 9. Giờ bạn đã có tuổi, bạn cảm thấy thế nào về cái chết của mình? Không phải cái chết chung chung, mà là cái chết của chính bạn đấy. Bạn có sợ chết không? Câu số 10. Tâm linh và tín ngưỡng đã và đang đóng vai trò như thế nào trong đời sống của bạn? Bạn kết luận gì về Thượng Đế? Câu số 11. Điền vào câu sau, ước gì tôi đã... Câu số 12. Bạn đã sống gần trọn cuộc đời, vậy thì điều gì mà bạn tin chắc hoặc hơi tin chắc là rất quan trọng nếu một người muốn tìm kiếm hạnh phúc và sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa? Câu số 13. Bạn đã sống gần trọn cuộc đời, vậy thì điều gì mà bạn tin chắc hoặc hơi tin chắc không thực sự quan trọng trong việc tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc? Bạn ước mình đã đừng quá chú trọng vào điều gì? Câu 14. Nếu bạn có thể cho lớp trẻ một câu khuyên nhủ để tìm thấy một đời sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa, thì bạn sẽ đưa ra câu gì? Hết. Như một cuộc trò chuyện thân tình kéo dài đến tận đêm khuya, cuốn sách này sẽ đưa độc giả vào cuộc tìm kiếm ý nghĩa và mục đích sống.